và tới bài thứ 11. Phật ngôn: phạm ác nhân bất, bất như phạm nhất, nhất thiện nhân. Phạm thiện nhân thiên, bất như phạm nhất trì ngũ giới giả. Phạm ngũ giới giả vạn vạn, phạm bất vạn tu đà hoàng, bất như phạm nhất tư đà hàm. Phạm thiên vạn tư đà hàm, bất như phạm nhất a na hàm. Phạm nhất a na hàm, bất như phạm nhất a la hán. Phạm thập ức a la hán, bất như phạm nhất bích chi phật. Phạm bất ức bích chi phật, bất như phạm nhất tam thế chư phật. Phạm thiên ức tam thế chư phật, bất như phạm vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng chi giả. Cái bài kinh này mới là khó đó. Nói Phật dạy là cúng dường, chữ phạm tức là cúng dường cơm, cho cơm người ác, 100 người ác ăn không bằng cho cơm một người lành ăn. Tại sao vậy? Bởi vì người lành người ta làm cái phước đức, làm việc tốt, và người ác là làm việc xấu, cho nên cho người lành ăn là hơn. Và đây là cái công đức so sánh tương đối. Rồi cho cơm 1000 người làm ăn không bằng cho cơm một người giữ năm giới ăn. Người biết giữ năm giới nó còn hơn 1000 người làm nữa. Đó là cái trường hợp thứ hai. Cho cơm một muôn người giữ năm giới ăn không bằng cho cơm một vị mà chứng quả tu đà hoàng ấy. Đó, bởi vì người giữ năm giới có phước thì cái phước nó cũng là phước nhân thiên thôi, chưa phải là giải thoát. Người chứng quả tu đà hoàng tức là đã vào cái dòng thánh rồi, tức là đã đi tới cái giải thoát quyết định chứ không còn phải lui sụp nữa. Cho nên cái đó là cái bậc mà đã vào dòng thánh nó cao hơn. Rồi cho cơm 100 muôn vị tu đà hoàng ha, không bằng cho cơm một vị tư đà hàm ha. Bởi vì tu đà hoàng thì còn tới 7 sen sanh tử nữa, còn tư đà hàm thì chỉ còn có 2 sen thôi, một sen sanh lên cõi trời, một sen trở lại nhân gian. Cho cơm 1000 muôn vị tư đà hàm ha, không bằng cho cơm một vị a na hàm, tức a na hàm mà chỉ còn một sen sanh lên cõi trời, nghĩa là được vào người vô sanh, được chứng a la hán ha. Cho cơm 1 vị a na hàm ha, không bằng cho cơm một vị a la hán ha. Đó, vì đó mới là tới cái quả vô sanh rồi. Rồi cho cơm 10 ức vị a la hán ăn không bằng cho cơm một vị bích chi phật ăn, tức là bích chi phật có nghĩa gọi là độc giác nữa, kinh văn duyên giác, duyên giác hay là độc giác. Độc giác thì gọi là bích chi phật. Rồi cho cơm 100 ức vị bích chi phật không bằng cho cơm một vị phật trong ba đời chư phật. Thì phật là cao tột rồi đó. Thì như vậy đó, rồi bây giờ có câu này nó là khó hiểu nè. Cho cơm 1000 ức vị phật trong ba đời chư phật đó, không bằng cho cơm một vị không tu, không niệm, không trụ, không tu, không chứng. Cho cơm vị đó ăn là tột hơn hết. Thì hỏi giờ có người đã hỏi như vậy cái gì đó là hơn Phật rồi, phải không? Nhưng mà cho nó là 1000 ức vị Phật không bằng một vị mà không niệm mà không trụ mà không tu mà không chính. Thì vậy là gì nào? Dạ, thì luôn luôn trên kinh nói là ngoài Phật không còn ai là trên nữa hết, cho nên gọi là vô thượng, nó không có ai cao hơn nữa. Ngoài giờ là sao có cái vị này mà cao hơn Phật nữa? Cho nên cái học cái kinh này có cái bài kinh này là khó hơn hết, người ta thấy rắc rối. Ta chở giảng thì nói rằng từ trước đến đây là nói về cái công đức mà so sánh từ thấp lên cao, bố thí cho người này, người ác không bằng người hiền, người hiền không bằng người giữ năm giới, người giữ năm giới không bằng người chứng tu đà hoàng, người chứng tu đà hoàng không bằng người chứng tư đà hàm, vân vân, cho tới tới Phật. Nhưng mà rồi tới cái người chết mà không biết nói sao được.
không biết người đó là người gì mà lại có lạc ra ngoài ngoài cái dòng thường so sánh này. Thì ở đây thì nói là tới cái người đó là tức là nói cái công đức bố thí bình đẳng, nhưng mà tự thân không phải. Đây là trong cái trường hợp so sánh từ thấp lên cao, mà cái người cao tạo gọi là không niệm, không trụ, không tu, không chính, người đó gọi là người cao tạo ha. Mà người đó là cái gì đó mới cô hiểu nổi. Người đó là người nào? Người đó trên Phật rồi đó. Bởi vì trong Phật nói rằng Phật có ba thân. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là hóa thân. Mà Phật Thích Ca mà thấy thân ở Ấn Độ đó gọi là hóa thân Phật. Thành thử ra người phương chư Phật mà hiện hóa độ chúng sinh đó, thì đều gọi là hóa thân Phật. Mà hóa thân Phật đó, thì cái đó tùy chúng sinh mà hóa hiện. Ví dụ giờ Phật muốn độ người Việt Nam thì Ngài cũng sinh ra ở Việt Nam và cũng có tuổi thọ như người Việt Nam. Thành đã có thân có diệt, cái tuổi thọ nó không có xa, không có cao. Còn cái báo thân Phật ấy, thì cũng là có hình tướng, mà nó là tùy cái nguyện của các ngài tu được đầy đủ rồi ấy, thì rồi sau này sanh một nơi nào đó để mà được cái phước đức như sở nguyện. Ví dụ như Đức Phật Di Đà phát 48 lời nguyện ấy, thì bây giờ được cái cõi Cực Lạc đúng như 48 lời nguyện ngài đó, thì gọi đó là báo thân Phật. Mà báo thân thì có hình tướng, có quả nước, cho nên xét về cái lý cứu kính ấy, thì như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nghĩa là phàm còn có cái hình tướng thì đều là hư vọng, không thiệt. Bởi vì nếu là một người sống 10 tuổi chết, một người sống 100 tuổi chết, thì đối với cái phàm phu của mình nhìn thì thấy cái tuổi thọ người này quá ngắn, tuổi thọ người kia quá dài. Nhưng mà nếu là có một người nào sống 1 triệu tuổi chết thì thấy một người 10 tuổi, người 100 tuổi cũng gần thôi, thấy không? Nên nó chưa có gì xa. Còn huống nữa là có người không từng chết thì sao? Thì thấy bao nhiêu tuổi cũng là có nghĩa lý gì hết, phải không? Thì đó, thì như vậy báo thanh sáng với quá thanh, thì quá thanh là cái sinh diệt hết sức tạm. Còn báo thanh thì nó dài hơn, nó sung sướng hơn, đầy đủ phước đức hơn, nhưng mà cũng còn sinh diệt hết. Hai thanh đều sinh diệt, được cái ngắn và cái dài. Chỉ có pháp thanh là không sanh không diệt, không sanh không diệt. Cho nên cái pháp thân á, thì kêu rằng nó thể nhập được pháp thân rồi thì bất sanh bất diệt. Là bất sanh bất diệt, cho nên cái này nó không biết nói bao nhiêu tuổi mà không còn cái gì mà tùy được. Mà nếu mà nói như cái hóa thân của Phật Thích Ca ở Ấn Độ có tu cái chứng không? Có chứ phải không? Có Đức Gia tu chứng, thành ra cái tăng hóa thân thì có tu cái chứng. Còn báo thân của Phật Di Đà có tu chứng không? Cũng có tu, mà báo là người anh tu là nó được thọ hưởng cái thanh đó, là luôn luôn cũng thuyết pháp thì cũng có tu cái chính. Mà cái này nó là không niệm, mà không niệm tức là tâm mình không có giấy khởi cái gì hết, không trụ nè, không có trụ hình tướng nào hết, và không tu à, tức là không có cái chỗ nào tu hành, không chính cũng không có gì chính hết, thì không có niệm, không trụ, không tu, không chính, thì cái đó là chỉ cho pháp thân. Thì pháp thân không có hình tướng, cho nên là pháp thân không có chỗ trụ, pháp thân nó không có hình tướng, cho nên nó pháp thân không có do sự tu hành mà được. Pháp thân không có hình tướng, cho nên pháp thân cũng không phải có cái chỗ chính. Nếu có chỗ chính chỗ đắc thì còn là có cái bản ngã. Còn nếu pháp thân không hình tướng mà luôn luôn thanh tịnh, cho nên không có cái vọng niệm giới khởi, cho nên nó cũng không có niệm. Vì vậy nó không niệm, không trụ, không tu, không chính, đó là chỉ cho pháp thân. Phật đã cúng dừa bao nhiêu Phật quá thân, không bằng cúng một cái Phật mà pháp thân. Nhưng ngoài già rồi làm sao biết Phật pháp thân đâu cúng. Đó là cái rắc rối nữa. Như vậy thì nó quá thân Phật thì mình tưởng không muốn sao ha, phải không? Bây giờ nó pháp thân Phật làm sao biết đâu kiếm. Bây giờ làm sao cúng dừa pháp thân Phật, mới cho tiền cúng dùm tôi coi. Thành ra cái đó là cái có là như vậy, nó không biết cái đó ở đâu thì làm sao mà tu được. Rồi nói cái đó là cúng dường vậy là hết. Ngoài giờ cái đó mình không tìm ra làm sao mà cúng được. Thì rồi cứ cúng cái thấp thấp như vậy ha. Cho nên là phải làm sao mà tìm cho ra cái pháp thành đó mà cúng dường, thì cái đó mới là thành cúng dường đó. Cúng dường đó mới gọi là cái cúng dường mà cứu kính viên mãn nè. Thì giờ làm sao mà kiếm? như nói là trong mọi tiếng nói thường tổng đó, Phật thương chư Phật thường tại thế gian pháp âm bất tử, chứ Phật người thương chư Phật thường ở thế gian là Phật nào? Tức là Phật pháp thân đó, pháp thân là đầy khắp thế gian, là tại vì mình không thấy, mình không biết, cho nên mình không có, không có gặp, rồi tưởng như là mình không có Phật. Chứ sự thật ra pháp thân Phật là tràn đầy cả thế gian, đâu cũng có hết. Và nếu mà người mù thì không thấy ánh sáng, người có mắt thì thấy, vậy chứ gì hết. Người không có hiểu thì không thấy Phật, và người hiểu rồi thì không thấy Phật. Vì vậy cho nên nó là hướng về Phật pháp thân mà cúng dường, thì cái đó mới là cứu kính. Mà muốn hướng về pháp thân Phật cúng dường thì bây giờ trong đây nó Phật đó là không có niệm nè, không có trụ nè, không có tu nè, không có chính. Thì mình ngay trong tâm mình mà khi nào không có vọng niệm nào dấy khởi là mình sẽ thấy Phật đó. Còn nếu mà hướng về Phật nó cúng dường, tức là hướng về tự tâm mình, làm sao mà cho không còn có vọng niệm khởi nè, làm sao mà cho khỏi có những cái mà cái bản ngã, mà thấy có cái công năng tu hành, công năng mong được chứng đắc này kia, tâm mình nó được hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó pháp thanh mới có dễ thấy. Đó, bài kinh thứ 11 là cốt dạy mình là dù tu bao nhiêu phước đức, dù làm cái gì từ thấp lên cao như vậy, nhưng mà cái cứu kính đó là hướng về pháp thanh, mà đạt được pháp thanh nó gọi là vô sanh, không sanh không diệt. Còn nếu chưa đạt được cái đó thì cứ lãnh quẩn trong dòng sanh diệt hoài, không bao giờ ra khỏi hết. Đó là cái cứu kính nè. Thì từ từ mà biết, chứ biết gốc có sao được. Từ từ mà biết chứ. Bây giờ tới bài thứ 12.